tu la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Nhật Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên Nhã Quyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh. Xin ngắt lời anh Liêm một chút, nó có một cái tiếng hơi rè rè và nó
hơi có nghe được đỡ hơn không?
Đỡ hơn chút xíu thôi anh hồi. Hello, dạ.
Dạ, nghe được chưa?
Rồi, dạ.
Dạ vâng, bây giờ nghe rõ. Lúc nãy tưởng anh cũng bị nghẹt mũi cảm như Nguyên Hoàng, tái ra là vì cái máy.
Hello, không biết anh Liêm nghe được không? Hello.
Nghe được, rồi, rất là rõ.
Dạ, có nghe anh Nguyên Hoàng nói không ạ?
Nghe được.
Dạ rồi.
Vâng, vâng. Đầu năm đầu tháng thì không biết anh năm nay có ra đường có gặp chuyện gì may mắn không anh?
À, cũng nhiều chuyện may mắn. Bữa nay thì có một số người ở dưới gần Tampa mời tới nhà rộng tới 16.000 square feet, có 5 chiếc xe hơi mà cộng lại chắc hơn 2 triệu. Cái người chủ nhà này thì thích xe từ xe đua cho tới Rolls Royce 4-5 chiếc gì đó. Đằng sau là cái vườn, đằng sau đi ra có cái cầu tàu riêng, biển riêng của mình. Rồi chỉ cần lấy mấy cái đồ xuống thì vớt lên được cả một mực tươi. Rồi cộng thêm với những cái món ăn khác. Nhưng mà thì ăn một số món rồi thôi mình chấm dứt cái Tết sớm để về để tiếp tục cái chương trình này.
Nhà rộng như anh vừa nói thì có mấy bà vợ trong nhà vậy anh?
À, chắc có một vợ thôi. Mà nghe nói là vợ thì là chủ cái dinh thự lớn, còn anh này thì có cái nhà trái cái bên không đỡ đằng sau.
Trời, nhà lớn vậy mà chỉ có một vợ thì uổng phải không Nhã Quyên? Nguyên Hoàng thường thường người ta có nhà đẹp là bỏ xe đẹp vào thì cũng có lý, nhưng mà nhà đẹp mà chỉ có một vợ thì nhiều khi phí cái nhà đi.
Vậy hả? Nhưng mà thôi, phải ít nhất phải ba bà hả?
Hoặc hai bà là được.
Cũng ba thì ba bà thôi. Anh tại vì anh sợ bà thứ ba thì anh phải ở chuồng heo làm với hai bà.
Vâng, hai bà là đủ rồi, mình cũng có ham quá, tham thì thâm hơn.
Nhưng mà đúng ra là Liêm phải ở lại để phỏng vấn một cái người mà nếu mà như vậy là cũng là một người thành công ở Hoa Kỳ đó thưa anh.
Thì đúng rồi, nhưng mà tại cái chương trình mình sắp lên rồi thành ra cũng không có chuẩn bị trước là ngày hôm nay lại có cái chuyện gì đó đang tính nữa, không biết là đi vòng về cái hướng Tampa hay đi thẳng. Rồi thôi nghĩ sao thì thôi kệ nó, tới đó một vài tiếng rồi đó, thành ra nó không có dàn xếp kịp để mình đổi cái chương trình.
Vâng, anh mới nói tới Tampa thì Nguyên Hoàng nhớ Tampa có một cái người đẹp cũng là rất nổi tiếng anh, cũng là sinh ra ở Tampa, cũng lớn ở Tampa, đó là cái cô gì mà làm thư ký báo chí cho ông Trump đó.
Đúng rồi, Kayleigh McEnany.
Vâng, cô đó ở Tampa, ai cũng biết cô
đó. Cũng sinh trưởng tại Tampa và có lẽ bây giờ cô cũng đang ở Tampa đó. Thì hôm nay thì mình có cái câu chuyện về cô ta, thì Vũ Liêm cũng có cái hân hạnh được gặp
anh
cô.
Gặp cô hả? Anh tới Tampa anh có gặp cô hay sao?
Không, lúc trước lần trước là trong một cái hội nghị nó gọi là Heritage in Action, thì cô đến vào cái giờ chót để kết thúc cái chương trình, nhưng mà trước đó thì lại có một cái photo op mà cho người nào có một cái vé thì sẽ được chụp hình với cô đó. Thì Bùi Liêm cũng hên quá là gặp được trong một cái lúc mà đang dự cái chương trình đó, thì cái lúc nghỉ giải lao đó thì gặp một người liệt sĩ. Cái ông đó ổng lại là cha của người vice president của cái tổ chức Heritage Action. Thành ra khi được giới thiệu, khi được cái cô mà cũng một cô bạn giới thiệu, đây xin giới thiệu với anh, có ông này là David, ổng là cha của người vice president này nọ, thì tự nhiên trong đầu óc mình suy nghĩ ra mình mới nói ok, tuy vậy ngày mai có cái chương trình chụp hình, bây giờ không biết ông có thể xin cho tôi được một cái vé để được chụp không, tại vì cái hội nghị nó cả hơn 1.000 người thì không cách nào mà mỗi người đều được chụp hết. thì những người nó có một cái gì đó, làm một cái việc gì thì được, thì mình nghĩ không biết không được ông này cho thì mình thấy, thì cuối cùng hơn sau ngày hôm sau thì ông đi ngang, ông thấy mặt mình cái ông đi ngang, cái ông bỏ trong túi mình, ông nói đừng nói với người khác, rồi thành ra mình có được cái vé. Thì mình lại gọi thêm cái một cái cô bạn là ngày hôm đó cô nghỉ và hôm trước cô đi, và cô là cái người tình cờ cô lại gặp cái ông cha của người VV kia, thành ra mình nói thôi phải tới gốc đây để có thể chụp hình chung được, cái vé này nó được là được chụp hai người. Thành ra như vậy cái cô bạn đó cũng có công trong cái chuyện tự nhiên dẫn dắt giới thiệu cho mình, chứ mình làm sao biết được. Thì cuối cùng là chụp được hình với cô đó và có ký tên trong cái nón của mình. Thì hôm nay thì đang nghĩ ngợi bị không biết là còn chương trình nữa hay không, rồi đang suy nghĩ thôi để viết cái thơ nói xin thôi không còn chương trình nữa. Thì lúc đó cũng tưởng tượng không biết có được giọt nước mắt nào của Nhã Quyên khi chia tay không. Thì cái vớ một cái cuốn sách ở đầu giường thì lại đọc cái trước khi dỗ cái giấc ngủ, thì mình đọc cái chương cuối thì mình thấy rằng là có một cái đề tài cũng rất là hay. Thì đó là một sự thật, thì cô ta chia sẻ một cái sự thật mình nghĩ cũng có một cái ý nghĩa quan trọng, thành ta muốn chia sẻ ngày hôm nay.
Vâng, thì như anh vừa trình bày đó là anh được cái cơ hội mà chụp hình với cái cô Kaylee đó, thì phải nói là cái sau này anh có thể đem khoe với cháu nội mình. Nguyên Hoàng là cái ước mơ như vậy, có chụp hình người đẹp để mình có gì để khoe với cháu, chứ mình cũng có cái công trạng gì cái gì để mà khoe. Nhưng mà trở lại cái chuyện cô Kaylee thì khi cô này thì anh có thể nói thêm về cô này rất
dạ thì cô này là những cái chuyện mà học hành đó, thì cô rất là giỏi. Cô học trường Harvard về trường luật, rồi cô học trường Georgetown, rồi cô học thêm về những cái chính trị của quốc tế, rồi còn đi qua bên Anh học trường Oxford đó. Thì mình là cái thế hệ mình hồi xưa hay có cái từ điển Oxford của Anh, là biết cái trường đó cũng rất là nổi tiếng, rất là lâu đời. Thì đó là những cái chuyện của vấn đề học hành, rồi những vấn đề sự nghiệp của cô thì cuối cùng là làm được ông Trump chọn là một người thư ký của lần thứ 33 hay là 36 gì đó. Nhưng mà cái câu chuyện cô chia sẻ trong cái cuốn sách đó, cái phần cuối đó, là mẹ của cô đó là bị một cái gene mutation, nó gọi là BRCA 1 and 2. Nhưng mà 1 thì không sao, mà 2 thì là bị dương tính. Thì cái 2 đó nó sẽ có trong cuộc đời sẽ có một cái cơ hội 80% là sẽ bị ung thư vú, và hơn 20% sẽ bị ung thư buồng trứng đó. Còn cái BRCA có người bị luôn cả hai cái thì cái cơ hội cao của hai cái, nhưng mà mình sẽ nói sau cái nào nó nguy hiểm hơn. Thì bà mẹ của cô mới làm một cái cuộc giải phẫu trước để coi như ngăn ngừa trước khi không biết có bị hay không đó. Thì sau đó thì cô cũng phải trong con cái các thứ khác cũng thử, thì cô cũng bị luôn, cô cũng bị cái đó. Mà cái khổ là lúc đó cô mới học năm đại học thứ nhất thứ nhì, cũng chưa có bồ, nó chưa có hẹn hò ai hết. Mà anh Nguyên Hoàng cũng biết mình ở đây thì nói rõ ràng sự thật, thì cái trong những cái vẻ đẹp mà được trời cho của người phụ nữ thì có cái bộ ngực nữa là một cái sự hấp dẫn rất chú ý với đàn ông. Và bây giờ nếu mà cô cũng bắt chước theo mẹ của mình thì như vậy thấy nó cũng đau khổ lắm trong cái chuyện, một cái chuyện rất là nan giải. Thì cuối cùng rằng là cô quyết định là khoan đã, đợi chờ, cứ theo dõi, phải khám khắp kỹ. Thì cho tới khi cô gặp được cái vị hôn phu, lấy nhau được mới có 6-7 tháng thôi, thì cô quyết định làm cái chuyện đó. Thì cô nói thì người chồng rất là ủng hộ cô trong chuyện này, vì cái tình hạn như vậy, thành ra hứa rằng sẽ thương cô, không có thay đổi cái tình yêu của thì cô làm cái cuộc giải phẫu đó thì mà để ngăn ngừa cái chuyện có thể xảy ra. Thì thực sự ra nó cũng với những cái phương pháp bây giờ họ cũng làm lại, tái tạo lại thì cũng không có gì khác lắm, nhưng mà nó có một cái cảm giác là không còn cái cảm giác ở những chỗ đó, thì cái đó nó cũng rất là thiệt thòi cho cô về trong vấn đề cái cảm giác như thế đó.
Tức là anh nói thì, là cô mất cái cảm giác, chứ còn người chồng thì không có, vẫn có cảm giác chứ thưa anh.
Rồi, người chồng thì không có cái gì thì hết đó. Nhưng mà lúc đầu mà thấy cô đâu có go through cái chuyện đó, chị nghĩ rằng là một trong những cái báu vật trời cho mình như vậy, bây giờ mình chưa có mùa, chưa gì hết, thì rồi không biết có người nào thương mình hay không. Đó, thành ra anh thấy rằng một cái sự băn khoăn như vậy của người phụ nữ trong vòng cả 10 năm như vậy mà cứ theo dõi, và chưa kể là cái hồi hộp hoài không biết lúc nào mình bị ung thư nữa. Đó, thành ra cái chuyện đó nó rất là nguy hiểm. Thì cái điều muốn chia sẻ ngày hôm nay là cái BRCA 1 and 2 nó cũng không phải tự nhiên mình đi nói bảo hiểm mà họ cho mình, rồi cũng không rõ rằng cái test đó thì tốn bao nhiêu tiền. Biết khi làm việc, mình làm việc trong ung thư thì thấy, nhưng mà thường thường bác sĩ họ đề nghị. Đó, thành ra mình không biết, nhưng mà những người ví dụ như là mình có cha, mình có mẹ, hay bà ngoại, bà nội, hay là những người anh chị em, chị họ hay gì đó, nếu ở trong cái family đó, thì khi mà những cái khám định kỳ này nọ, mình có thể tự hỏi cái bác sĩ gia đình, mình sợ cái chuyện đó. Đó, thì mấy người kia không biết có test hay chưa. Hoặc là nhiều khi những cái người trên đó họ có test, họ bị dương tính cái đó. Thì như vậy là một cái lý do rất là thiết thực và có giá trị là mình xin test cái BRCA 1 and 2. Mà anh Nguyên Hoàng với nhà quyền biết cái CA 1 nó còn nặng hơn nữa, là bởi vì nó dính tới cái ung thư buồng trứng. Mà cái phụ nữ thì cái ung thư buồng trứng là rất nguy hiểm, gần như chỉ sống được vài ba năm rồi cũng qua hóa trị rồi dữ dội lắm, đau đớn rồi đủ thứ chuyện rồi cũng chết. Thành ra cái ung thư buồng trứng nó nguy hiểm hơn cái ung thư vú nếu mình phát hiện sớm nữa. Thành cái ung thư buồng trứng là người ta phải làm cho, nghĩa là trước khi cái chuyện gì xảy ra, nếu mình bị trong cái BRCA 1 and 2, thì trong cái câu chuyện này thì cô Kelly có thể dự trù vấn đề ung thư buồng trứng, nhưng mà đợi chờ cho tới cỡ năm, thường thường nó sẽ nguy hiểm ở cái năm 40 mấy tuổi trở đi. Thì như vậy hy vọng rằng cô bây giờ đã có một đứa con rồi, thì một vài đứa con thì đã có những cái kế hoạch về gia đình được như vậy rồi, thì sau đó thì cũng còn hơn là mình phải lo âu hoài, và nếu mà nó bị thì là cái nguy cơ của tính mạng rất là nhiều. Đó, thì cái test BRCA 1 and 2 là như vậy.
Vâng, qua cái câu chuyện của anh thì có lẽ chúng ta nên rút ra cái bài học, nhất là những cái anh nào mà lỡ cưới vợ không có nhan sắc thì mình lấy đó làm an ủi, là ít nhất là vợ mình khỏe mạnh, không có những cái gen mà như anh nói là BRCA, chứ lấy vợ đẹp về mà có những cái gen như vậy cũng khổ phải không anh thưa anh? Cho nên ở
như vậy không
này...
như vậy thì đó là xin tính chất anh Nguyên Hoàng là cái đẹp hay xấu, và cái chuyện quyến luyến đó là của người đàn ông, chứ không có nghĩa rằng là người phụ nữ nào thì cũng đẹp. Đó là vừa liêm nghĩ vậy, nhưng mà nếu không đẹp hơn người kia không có nghĩa là họ không bị cái BRCA này. Và cho cái điểm này thì muốn thông thêm một câu nữa trước khi là anh Nguyên Hoàng Trả Quyên có câu hỏi, là không phải như vậy mình cứ ngồi ung dung, mình là phái đàn ông, mình nghĩ mình không sao hết, không có đâu. Nếu mình cũng có nữa, tại vì nếu mà cái dương tính đó nó truyền từ đâu, mẹ mình mà ngoại bà nội gì đó, thì cũng mình cũng bị vậy chứ đâu phải phụ nữ. Thì mình bị cái gì? Thì cái BRCA 1 and 2 hay đối với người đàn ông hay xảy ra ở cái bệnh ung thư tiền liệt tuyến và ung thư tụy tạng. Mà nếu mà ung thư tiền liệt tuyến mà bị thêm cái BRCA thì có cơ hội bị nặng hơn, tức là nó cái tumor đó nó vượt ra khỏi cái prostate, tức là ra khỏi cái tiền liệt tuyến.
Vâng,
thì như vậy thì là thì nguy cơ lắm mà cái tùy tạc của mẹ. Nhưng mà rồi mình cũng còn suy nghĩ nữa, giả sử như không sao đối với mình thì như vậy rồi con gái mình thì sao, rồi các thứ khác, tại vì nó truyền như vậy, con trai thì bị vậy rồi con gái thì bị cái kia, thì biết đâu những người con gái mình nó lại bị cái dương tính của không biết từ đời nào trước mình rồi tới con gái mình. Sợ nhất buổi lên sợ nhất cái là đó, thành ra một cái thông báo cho mọi người là cái ung thư buồng trứng đó là một cái ung thư chết người nhất, chứ không phải ung thư vú. Ung thư vú nó cũng kéo dài được lâu rồi, cũng có khi lành ngay cả được mà di căn rồi nó cũng vẫn còn survive sống được. Nhưng mà cái ung thư buồng trứng, Bùi Liêm không thấy người nào quá hơn được 3 năm mà còn sống hết.
Vâng, thành ra ông bà mình hồi xưa nói cái câu phải nói là chí lý là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhưng mà thời đó thì đâu có xét nghiệm mà cái này cái kia mà biết được, phải không anh? Mà sao ông bà mình lại nghĩ ra thì công nhận phải nói là nệ thiệt phải. Chứ làm sao mà thời buổi bây giờ thì như thử nghiệm cũng biết có cái gen này BRCA chứ. Cách đây cả trăm năm thì làm sao mà xem tông xem giống được nhá Quyết?
Dạ, thì ở vậy thành ra lúc đó chưa có những cái phát hiện, nhưng mà những cái ý nghĩa đó nó không
nhưng
có
mà nhá
Quyết
nghĩ
đó.
Là dạ ông bà thì nói như vậy thì họ cũng trải qua nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống của họ. Thật sự nếu mà mình chiêm nghiệm lại thì ông bà nói những cái câu châm ngôn tục ngữ ngày xưa nhiều khi rất là đúng, thưa anh Liêm.
Thì đó thì Vũ Liêm, thì anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên nói lên những khía cạnh chung của cái bệnh tật. Thì Vũ Liêm từ xưa đến giờ những câu đó thì nghe qua rồi, nhưng mà cứ nghĩ cái tông cái giống đó là muốn nói lên cái đạo đức cái gì đó của cái gia đình, chứ không biết rằng là những ông bà mình ngày xưa có nghĩ tới những cái chuyện lấy người ra ria sẽ bị ung thư hay không. Thì Vũ Liêm không biết là những người xưa họ có lo lắng những cái chuyện ngoài cái vấn đề giá trị đạo đức, cái dòng giống, cái gia đình giáo dục nó cũng có nói lên một cái nền tảng nào cho cái người phụ nữ hay người đàn ông đó. Đó, thành ra ví dụ như sinh ra trong cái gia đình mà cha say rượu hết này nọ, bây giờ như vậy mình chưa tới cái đoạn đó nhưng mà bị mang cái tai tiếng đó người ta cũng sợ đó, hoặc là phụ nữ hay sao đó, thì Vũ Liêm nghĩ tới cái giống ở trên khía cạnh đó thì cũng có thể trên cái khía cạnh của những bệnh tật nữa.
Dạ, nhưng mà trong cái ngành anh học á, cái ngành anh làm á, thì có nghiên cứu về cái PRCA này không, tức là nó về hình như về máu phải không, nó có rối loạn về cái thiếu máu phải không?
Nó test cái gen thì có thể nó test bằng, không biết bằng thử bằng máu hay là thử bằng nước tiểu hay là nước miếng hay gì, nó cũng có thể tìm ra. Nó cũng sẽ biết cái dương tính này. Thì nhưng mà thường người khi bác sĩ họ coi cái family history á, thì họ mới đề nghị đi làm cái đó. Nhưng mà mình lạ sử như có trải qua cái chuyện đó hay là mình biết được trong gia đình mình có ung thư này nọ, thì mình hỏi, mình nói tôi sợ cái đó thì sao, thì để coi thử họ rồi xác minh, họ cho rằng mình cũng có cái rủi ro đó thì cho mình đi test để cho mình an tâm hơn là mình không có bị, không có cái đó. Còn có cái đó thì mình phải quyết định như thế nào, bởi vì nó rõ ràng là nó cái phần trăm khi mà nó tới 70-80% thì lúc đó mình đâu có ở chắc gì ở nằm trong cái chỗ hơn ở chỗ mấy chục phần trăm được. Thành ra người ta phải quyết định là phải làm cái chuyện ngăn ngừa trước khi cái ung thư nó xảy đến. Ung thư vú thì Vũ Liêm nghĩ rằng cũng không đến nỗi, nhưng mà cái ung thư buồng trứng thì sợ lắm.
Vâng, và đó là cái chuyện bệnh tật của cô. Nhưng mà phải trở lại là cái nói chuyện tài năng của cô, thì hình như là bây giờ cô, sau khi mà cô nghỉ việc làm ở tòa Bạch Ốc thì cô chuyển qua hình như là ngành truyền thông phải không thưa anh?
Là đúng, bây giờ vẫn là vậy, làm giống như diễn giả cho đài Fox đó. Thì lúc trước cô cũng đã làm một số chuyện của CNN, Fox gì rồi trước đó. Thành ra bây giờ, nhưng mà với cái những cái chức vụ của cô về thư ký tòa Bạch Cung như vậy thì có lẽ lần này mà nếu người ta mời thì cái chức vụ cao hơn, thì mình cũng chưa biết là cái tương lai của cô trong được chính trị cô sẽ làm như thế nào. Nhưng mà cái lần chụp hình đó là cô tuyên bố không có, cái chụp hình này không dính líu gì chuyện gây quỹ hay làm gì hết. Cô nói một cách rõ ràng vậy, cô chỉ là một cái đóng góp về để có những người hâm mộ cô được có cái cơ hội chụp hình thôi, chứ không có tiền bạc hay là với mục đích gì.
Vâng, cái câu hỏi này Nguyễn Hoàng cũng hỏi hơi tò mò một chút, là trên hình thì video thấy cô đẹp như vậy, nhưng mà anh là người mà gặp cô ở ngoài đời thì cái cảm nhận của anh như thế nào thưa anh?
Đẹp lắm, đẹp và dễ thương lắm. Thành có người hỏi cha sao thấy cô cao vậy, thực sự không, cô không có cao, nhưng mà cái guốc cô cao lắm. Thành ra là cô cao hơn, với thực sự cô không, cô thấp nhỏ, cô ngoài người rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp lắm. đó, nhưng mà cái guốc cổ thì rất là cao, thành ra cổ mới cao được ở cái vị trí khi chụp hình và thấy hơn qua mặt mình như vậy, nhưng mà thực sự cổ không có cao, cổ thấp lắm.
Vậy thì đó, vậy là cô là người phụ nữ lý tưởng cho những người Việt Nam, đàn con Việt Nam như mình.
Rất là dễ thương và rất là đó, thành ra khi Vũ Liêm đưa cái mấy người kia cản mấy người kia nói chắc cô không có ký tên đồ đâu này nọ lại gì, chụp rồi đi ra, nhưng mà mình đeo cái, mình đội sẵn cái nón rồi, mình cầm cái viết rồi, thì cô thấy cô dòm vô cô thấy là nhiều chữ ký trong này rồi, thành ra cô cũng dễ thương lắm, thì cô ký luôn. Thành ra chữ ký cô là chữ ký của cuối cùng, tới giờ này chưa có gặp được thêm người nào để ký nữa.
rất là tò mò, anh lâu lâu anh chọn được cái một người mà Nguyên Hoàng rất là quan tâm, nhưng mà rất tiếc là thời giờ cũng hết rồi, chứ không thôi Nguyên Hoàng còn hỏi nhiều câu nữa. Thôi xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả, thưa anh.
Buổi Liêm thì chào giả Quyên với chào anh Nguyên Hoàng, thì hy vọng với lại quý khán giả là sẽ được tiếp tục, là bây giờ mình ngồi suy nghĩ lại, nếu mình cứ kiếm những sự việc có là sự thật thì chắc chắn cũng còn nhiều việc để ấy, chứ không có đừng nghĩ cái chuyện nó quá xa vời hay ho, mà vậy mình cứ chú trọng trên cái sự thật, thì trong cuộc đời mình những chuyện bình thường mình cũng có những câu chuyện có thể sự thật để chia sẻ được. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.